Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta tiếp tục với bài Nỗi Niềm Lo Toan phần 2. Trong bài học lần trước, chúng ta đã cùng suy ngẫm về nỗi niềm của ông Abraham và cách ông trải lòng với người quản gia để giúp ông lo toan việc hôn nhân cho cậu Isaac. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về những nguyên tắc ông Abraham trao đổi cùng người quản gia trong việc tìm kiếm người vợ thích hợp cho con trai yêu dấu của ông. Với phần Kinh Thánh, Sáng Thế Ký chương 24 câu 1 đến câu 9. Thứ hai, nguyên tắc cần thiết. Chương 24 câu 3 chép, ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Gia đình ông Abraham đang ở vùng Canaan. Chắc hẳn có nhiều cô gái xinh xắn, đáng để ý lắm. Nhưng ông Abraham biết rõ rằng, dù xinh đẹp đến đâu, cũng nhất quyết không thể làm vợ cậu Isaac được. Ông nhớ rõ thân phận là người được kêu gọi ra khỏi sự thờ thần tượng để liên kết với Đức Chúa Trời cách mật thiết và khác biệt. Những người trong nhà ông cũng thấy rõ sự khác biệt ấy bấy lâu nay. Thế nên, khi ông Abraham nói với ông quản gia yêu cầu này, thì chẳng có gì khó hiểu cả. Suy ngẫm sự kiện này, chúng ta nhớ đến lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14-15. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belian nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Rất rõ ràng và dứt khoát là không thể có sự kết giao hôn nhân với người chưa tin Chúa, vì người thờ Chúa, người kia thờ thần tượng, không thể tiến đến chỗ cả hai trở nên một, theo mạng lệnh Chúa trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân, theo bản dịch mới. Hôn nhân là mối liên hệ đầy phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho con người. Nếu tuân giữ mạng lệnh Chúa sẽ kinh nghiệm niềm vui tràn đầy. Ngược lại, nếu không tuân giữ đúng thì đón nhận khổ đau. Thế nhưng trong thực tế, nhiều người đã không xem trọng lời phán của Chúa. Khi suy nghĩ về hôn nhân, nỗi lo ế ẩm, nỗi mong đợi có người để dựa nương về tài chánh, có nhà ở, có xe cộ, có thể cả những tiêu chuẩn nào là ngoại hình vừa mắt, có chút địa vị ở đời, sở hữu chút đỉnh tài sản, vân vân. Những điều này nhẹ nhàng len vào tâm trí, chi phối cách suy nghĩ, cách lựa chọn, dẫn đến những quyết định không đặt nền tảng trên đức tin và lời Chúa. Một cô nọ đã ngoài 45 tuổi, cô sống vui phục vụ Chúa dù chưa có gia đình. Cô cũng chẳng màng đến việc lập gia đình, như người mẹ cứ ngày đêm rên rỉ, phải có chồng, nếu không khi mẹ chết thì con ở với ai đây? Đã bao lâu nay chờ đợi người trong Chúa mà nào có thấy ai đâu? Thôi thì cứ lấy người không tin rồi dắt về Chúa cũng được, chứ con cứ đợi mãi đến tuổi này rồi. Ngày lại ngày, bà mẹ ca cẩm đến nỗi cô này chịu không nổi, quyết định lấy người chồng chịu theo đạo để cưới cô. Vài tháng đầu, anh ta còn cố tỏ vẻ vui tham gia sinh hoạt với hội thánh. ngồi ăn cơm chung với mẹ già. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh thấy việc phải đọc, phải nghe lời Chúa, phải tiếp xúc với những anh em cùng đức tin, anh khó chịu, quyết định ra ở riêng, công khai nói những lời khó nghe với mẹ, với vợ, với những người trong hội thánh. Thậm chí, anh ta còn phỉ báng niềm tin của người khác. Bây giờ, người mẹ nhìn cảnh đó rồi khóc, chỉ biết khóc. Nhưng làm gì có cơ hội để sửa sai đây? Không bao giờ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giữa người tin Chúa và người không tin. Lời Chúa đặt cảnh báo, đừng mất cảnh giác. Sự khác biệt niềm tin dẫn đến không thể hiệp nhất tâm linh, nên không tìm được tiếng nói chung trong cách sinh hoạt mỗi ngày, và con cái sẽ chịu thiệt hại biết bao khi phải sống trong cảnh hôm theo cha lên chùa, bữa theo mẹ đến nhà thờ. Hoặc người cha dẫn con đến nhà thờ vài tiếng đồng hồ trong mỗi Chúa Nhật, rồi mỗi ngày con cái lại sống theo những dạy dỗ của người mẹ không tin Chúa. Thử nghĩ xem, chúng nó sẽ hình thành loại nhân cách nào đây? Lúc nào cũng bị giằng xé, theo ba, theo mẹ, khiến con cái sẽ mệt mỏi hoặc sẽ lợi dụng ảnh hưởng để đạt được những gì nó mong muốn. Ví như cậu bé kia, sáng Chủ nhật thỏ thẻ, con đi nhà thờ với ba, trưa ba dẫn con đi ăn KFC nhé. Người cha dễ dàng chiều ý con, nhưng ngay lập tức mẹ đứa bé bảo, đi nhà thờ xong về nhà ăn cơm, nếu không thì đừng đi nữa, bị đặc. Khi cha mẹ không sống cùng tiêu chuẩn trong những quyết định, thì rất khó giúp đỡ con cái. Thế nên khi quyết định hôn nhân với người chưa tin, sự bất hạnh không dừng lại ở hai người, mà còn liên lụy đến con cái, đến gia đình đôi bên nữa. Xin Chúa giúp chúng ta, những người làm cha mẹ, gây dựng đời sống tin kính để không quyết định sai lầm trong vấn đề hôn nhân cho con cái. Những người đang đối mặt với hôn nhân, đừng lo ế ẩm, đừng sợ suốt đời cô đơn, mà quyết định bước vào hôn nhân với người không thể hiệp nhất trong tâm linh, vì bao hệ lụy theo sau đó không dễ dàng giải quyết đâu. Câu 6 đến câu 8 chép, Abraham nói rằng, hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng, ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó, ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mất lời của ta biểu ngươi thề, mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Cụm từ đừng dẫn con ta về xứ đó được ông Abraham lặp lại hai lần, cho thấy ông quyết định dứt khoát trong việc này. Đức Chúa Trời đã gọi ông ra khỏi nơi đó, ông trung tín trong hành trình với Chúa, đi đến nơi Chúa hứa cho ông. Ông không muốn vì chuyện hôn nhân mà con trai ông lại quay về nơi xuất phát. Ông muốn cậu Isaac kinh nghiệm đón nhận lời hứa của Chúa như ông từng tin cậy, là Chúa sẽ ban cho ông và dòng dõi ông xứ tốt đẹp Chúa muốn. Dù hôn nhân là hệ trọng, nhưng Chúa và lời Chúa phải là trên hết trong cuộc đời thì mới mong nhận lãnh hạnh phúc. Lời nhắc nhở ở đây là nơi sinh sống ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến nếp sống tin kính. Ví như một người tin Chúa cưới vợ là người chưa tin, anh ta đến ở rể. Sinh hoạt của người chưa tin thì chúng ta biết rồi, nhậu nhẹt, nói tục, cờ bạc. Thời gian đầu, anh nghĩ mình phải giữ đức tin. Khi anh em vợ ngồi lại nhậu nhẹt, nói nhảm nhí, thì anh tìm cách đi chỗ khác, không tham dự. Nhưng lâu dần, những người đó khích bác anh, chê bai, giễu cợt anh. Từ chỗ khó chịu đến tức giận, bị khiêu khích, anh chứng tỏ cho họ biết anh cũng không đến nỗi nào. Chẳng bao lâu sau, anh còn hứng thú trong việc nhậu nhẹt còn hơn những người anh em bên vợ nữa. Nhượng bộ để sống chung trong môi trường gia đình không tin kính là đối mặt với nguy cơ suy giảm đức tin, không giữ được bản thân lấy gì để làm chứng cho người khác biết Chúa kia chứ? Cũng có những trường hợp cha mẹ chưa tin Chúa nhưng thích sống với đứa con tin Chúa hơn những đứa con khác. Vì thấy gia đình đó vui vẻ, hạnh phúc, con cái được nuôi dạy tử tế. Bà mẹ nọ nói ý định muốn đến sống cùng đứa con tin Chúa. Người con nói rõ ngay từ đầu, mẹ muốn đến ở với tụi con thì rất vui, không trở ngại gì. Nhưng vì gia đình con tin kính Chúa, nên mẹ không được đem theo bàn thờ, dù là mẹ đặt ở trong phòng mẹ cũng không được nữa. Dù mẹ cho tụi con mượn tiền mua nhà này, nhưng đây là quyết định vì niềm tin của chúng con. Dù biết mẹ không vui, nhưng con xin nói trước để khỏi phiền về sau. Có bao người quyết định như thế này? Hay vì ngại, vì hàm ơn, vì không dám công khai đức tin, nên kết quả là nửa đời nửa đạo. Trở lại với câu chuyện của gia đình ông Abraham, chúng ta thấy ông Abraham quyết định đầy tình lý. Ông nói rõ nguyên tắc của gia đình, muốn người quản gia cam kết giữ lời, nhưng cũng thấy được những khó khăn của người quản gia khi thực hiện lời hứa với ông. Nên ông nói rõ, nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mất lời của ta biểu ngươi thề. Người quản gia cũng nhẹ lòng với những lời mở đường như thế để có thể thực hiện trọng trách được giao. Ông Abraham thông cảm, không dựa vào quyền làm chủ để gây áp lực cho người giúp đỡ ông. Ngày nay trong việc hôn nhân của con cái, có khi chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của ai đó. Khi con cái hạnh phúc vui vẻ thì không sao. Nhưng khi chúng nó có nan đề, cãi vã, bất hòa, ngay lập tức người giúp đỡ nào đó sẽ nghe những lời phàn nàn, trách cứ. Nào là, sao hồi đó anh giới thiệu cậu ấy tử tế mà bây giờ vũ phu thế? Nào là, sao chị giới thiệu cô ấy tin kính Chúa mà bây giờ giống như người chưa tin Chúa vậy? Ôi thôi thì đủ lời phiền trách. Nhưng chẳng ai đề cập đến, ai quyết định chuyện đó. Sao lại đổ lỗi cho những người đã giúp mình mà chẳng chút cảm thông? Câu chuyện lo hôn nhân cho con cái của ông Abraham cũng là nỗi niềm của biết bao cha mẹ. Là người tin kính, xin Chúa hướng dẫn các bậc cha mẹ có những ý kiến, giới thiệu, quyết định đúng theo ý muốn Chúa, đường lối Chúa. Đừng vì sợ ế ẩm, sợ lời ra tiếng vào từ người khác mà quyết định vội vàng. Là những người trẻ đang chuẩn bị cho hôn nhân, xin Chúa giúp mỗi người cẩn thận quyết định tìm kiếm người hôn phối cùng niềm tin để hướng đến sự hiệp nhất tâm linh, vì đó là nền tảng cho gia đình tiên kính và dòng dõi tiên kính. Đây là lời Chúa khích lệ mỗi chúng ta. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong tận sâu thẳm tâm linh của con vẫn hằng đòi khát nơi cha ái nhân, khẩn cầu tha thiết xin cha Ngài ban thần linh luôn ngập tràn trong tâm con, xin lửa nung đốt tan bao yếu mòn đau buồn lo lắng trong con dần phai, lòng con chỉ biết Ngài thôi, chỉ duy chính Ngài. Trong tận sâu thẳm tâm linh của con vẫn hằng khao khát mong cuộc phấn hưng, bởi nguồn sức sống tràn luôn tràn tuôn, tình yêu của Ngài truyền giao khắp chốn.